Lời bạc. Để hiểu rõ đạo đức là gì, ta hãy bắt đầu tìm hiểu đạo là gì và đức là gì. Theo con nghĩ, đạo là con đường đúng, là kim chỉ nam, là lẽ phải. Còn đức là điều tốt lành, đạo đức là con đường dẫn tới những điều tốt lành. Vậy trong cuộc sống của ta, đạo đức tồn tại nơi đâu? Chỉ có con người có sự hiểu biết, có suy tư, biết phân biệt thiện ác và hiểu rõ ý nghĩa của đạo đức. Vậy thì đạo đức chỉ áp dụng cho con người, môi trường hoạt động của con người ở đâu thì ở nơi đó cần phải có đạo đức, nghĩa là trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống và trong mọi ngành nghề, không bỏ sót nơi nào. Nói đến hai chữ đạo đức thì ai cũng biết, nhưng hiểu rõ tiêu chuẩn của đạo đức dựa trên cơ sở nào thì ít ai biết. Đức Phật đã xác định tiêu chuẩn của đạo đức dựa trên các điều kiện sau: không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Chỉ có con đường và các loài động vật thì thuộc hệ phát triển bậc cao, nên có được những cảm xúc như vui mừng, đau buồn, giận dữ, hài lòng, lo lắng. Ví dụ, biết đau đớn thì gương mặt nhăn nhó, miệng la, rên kêu. Khi vui mừng thì khuôn mặt của con người cười, con chó thì quẫy đuôi. Khi giận dữ thì gương mặt đỏ lên, hai mắt to ra, ánh mắt rất sắc bén và nóng như hai ngọn lửa. Còn con vật thì nhe răng ra, khuôn mặt nghiêm lại, nhưng đang chuẩn bị tư thế chiến đấu. Cái chữ khổ ở đây là ý chỉ khi thân tâm của người hoặc con vật bị đau, buồn, giận dữ, bực tức, bất tội nguyện, không hài lòng, bức rất khó chịu, lo lắng, sợ hãi. Đạo đức này Đức Phật gọi là đạo đức nhân bản nhân quả, là nền đạo đức dành cho con người, giúp cho con người dựa theo những tiêu chuẩn trên mà đối nhân xử thế với nhau, với mọi loài vật khác và với mọi loài có sự sống trên hành tinh này. Cụ thể hơn, khi áp dụng đạo đức vào thực tiễn, chúng ta hãy xem vài khía cạnh gần gũi nhất xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta, như đạo đức với chính mình, với người, đạo đức cha mẹ và con cái, đạo đức vợ chồng, đạo đức học trò, đạo đức của con người ngoài đường phố, đạo đức của con người ở nơi làm việc, đạo đức của con người với con vật, đạo đức hiếu sinh, đạo đức của con người với các loài thảo mộc, đạo đức của con người với môi trường sinh thái, vân vân. Qua việc áp dụng những lời của Phật và Thầy dạy vào cuộc sống va chạm của con hàng ngày, con xin thuật lại những gì con hiểu trong việc áp dụng những lời Phật và Thầy dạy. Những gì được viết sau đây không phải là những lời khuyên hay kim chỉ nam cho mọi người, do đó nó không phải là lời dạy đạo đức, mà đây là sự trình bày cách xả tâm dưới những hiểu biết của con về cách viết văn theo đúng dàn bài logic thì chắc con không làm được. Và con biết con không có khiếu viết văn, con viết theo những nhận thức của con về các pháp xung quanh, là những gì con cố gắng áp dụng vào đời sống để xả tâm. Kính xin Thầy chỉ dạy cho con rõ thêm những gì còn sai sót và thiếu chưa đủ, để con thấy rõ và áp dụng xả tâm cho đúng những lời Phật và Thầy dạy. Kính ghi Kim Quang. Đạo đức đối với mình, với người là những hành động, lời nói và ý nghĩ không làm khổ mình. Vậy không làm khổ mình là như thế nào? Đó là không mang ác pháp vào thân tâm, bị thọ phải những quả xấu như bệnh tật, đau nhức từ trong ra ngoài, bị phẫu thuật mổ xẻ, tai nạn, tù tội, bị mất của cải tài sản, thân bị tật nguyền khiếm khuyết, mất uy tín, mất lòng tin của người khác, bị người khác tránh né, bị khinh bỉ chê bai, không thương xót, sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, ưu sầu, buồn rầu, phiền muộn, gặp mọi việc bất toại nguyện, luôn gặp trắc trở trong cuộc sống, bị tai nạn, bị đánh đập, bị trộm cướp, bị ăn hiếp, hay bị lừa gạt, vân vân. Những hành động, lời nói và ý nghĩ thể hiện qua các tiêu chuẩn đạo đức như đạo đức môi trường sống, không khạc nhỏ lung tung, mỡ ngọt, nên khạc nhỏ vào khăn giấy rồi tìm thùng rác bò đóng ngọt. Không xả rác, không vứt rác bừa bãi, mỡ ngọt, vứt rác vào thùng rác công cộng đóng ngọt. Không làm ô nhiễm môi trường, không ném rác hay xác động vật chết xuống ao hồ sông giếng, mỡ ngọt, nên đào hố chôn dưới đất đóng ngọt. Không tiểu tiện bừa bãi, không chôn xác động vật gần nơi ở hoặc gần nơi thanh tịnh như nơi thuyết pháp. Không hút thuốc lá, không đốt đồ đạc bừa bãi, làm khói bay vào nhà mình, nhà người khác, gây thêm bệnh cho mình và cho người, vân vân. Đạo đức môi trường giúp ta biết tôn trọng sự sống của mọi người trên hành tinh này, trong đó có chính mình. Người không có đạo đức môi trường thì không biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, vì họ không nghĩ đến cái hại do từ những hành động thiếu văn hóa trên dẫn đến bệnh tật, nhiễm trùng, ô nhiễm môi trường, sông ngòi, ao hồ gây đủ loại bệnh tật về đường hô hấp, tiêu hóa vân vân. Có một lần con thấy một nhà gần đường cái đốt rác, khói bay là bao trùm cả một khu vực và trong đó có con đường. Sau khi con trở về bằng con đường đó thì con thấy một tai nạn đã xảy ra chỗ đó. Từ đó con mới rút ra bài học là trước khi làm việc gì phải coi việc này có hại mình, hại người hay hại chúng sanh không. Nếu không biết suy tư như vậy thì hậu quả để lại sẽ không lường được, như ví dụ trên. Đạo đức vệ sinh là vệ sinh cá nhân thường xuyên, ăn mặc gọn gàng tươm tất, ăn uống có vệ sinh, quét dọn sạch sẽ khu mình ở và xung quanh, dọn dẹp mọi thứ trong nhà, trên bàn ngăn nắp sạch sẽ, quần áo dơ thì để riêng hoặc giặt ngay, không để bừa bãi trong phòng bốc mùi hôi thối. Có giữ gìn đạo đức sạch sẽ thì mới xứng đáng là con người, vì chỉ có con người mới ý thức được sự sạch sẽ của bản thân. Có như vậy thì người khác mới tôn trọng, giao du và tiếp cận với mình. Vì nếu không có đạo đức sạch sẽ là ta không biết tôn trọng ta, thì làm sao ta tôn trọng người khác được. Người có đạo đức vệ sinh là người làm việc ngăn nắp, có trước có sau, biết sắp xếp mọi việc, không cẩu thả, làm việc nào ra việc đó. Người có đạo đức vệ sinh thì thân không nhiễm bệnh, tâm được an lành, sức khỏe tốt, tinh thần luôn phấn khởi vui tươi, thì làm việc gì cũng dễ thành công hơn. Người không có đạo đức vệ sinh thì người đó không khác gì loài thú, vì loài thú không ý thức được sự dơ giấy của mình, do đó dễ bị thân bệnh và bị người khác tránh xa. Vì có tính tình cẩu thả như vậy cho nên họ sẽ không làm được chuyện gì cả, chỉ làm qua loa đại khái mọi chuyện cho có hình thức rồi cũng bỏ dở giữa đường. Chính vì tánh cẩu thả đó mà không được người khác tín nhiệm và giao cho công việc hay trọng trách. Người có ý thức được đạo đức sạch sẽ thì khi đi đến đâu nơi đó cũng biến thành ngăn nắp và sạch sẽ. Khi đi làm việc thấy trong phòng ăn bừa bãi thì tự ý dẹp gọn, không cần phải ai nhắc, và người đó không cần biết ai bày ra. Khi đi cửa hàng mua đồ thấy đồ đạc rơi từ trên kệ trưng bày xuống thì lượm lên. Khi dùng giấy lau xe không vứt ra ngoài đường mà đem bỏ vào thùng rác. Khi cần khạc nhổ thì khạc nhổ vào trong phòng rửa mặt, hay khăn giấy gối lại đem bỏ vào trong thùng rác. Sáng thức dậy thì xếp ngăn nắp chăn gối, trên bàn học tập thì luôn luôn gọn gàng sạch sẽ. Do vậy ta hãy luôn luôn nhắc tâm, luôn giữ gìn đạo đức vệ sinh này, có như vậy thì tâm trạng người đó luôn luôn khỏe khoắn, yêu đời và lạc quan. Đạo đức cần kiệm là đạo đức biết quý trọng mồ hôi nước mắt, công sức lao động của mình và của mọi người, như tiết kiệm điện, nước, không xài hoang phí bất cứ vật gì khi thấy không cần thiết, không mua sắm thức ăn, đồ uống, quần áo, vật dụng dư thừa, rồi sau đó không dùng thì vứt bỏ hay là bỏ vào tủ hay kho chất chứa, hoặc không xin ai bất cứ vật gì mà thấy là không cần thiết. Đạo đức cần kiệm là đạo đức biết nghĩ đến mồ hôi và công sức của người làm ra hay mua vật đó, do đó Con sẽ biết tôn trọng sức lao động của họ và biết gìn giữ, biết tiết kiệm và không lãng phí. Còn nếu người tu mà nghĩ rằng cứ xài thoải mái và mình cứ tu đàng hoàng thì đã trả ơn cho đàn na thí chủ rồi, nghĩ như vậy thì người tu chưa có đạo đức tiết kiệm này, nghĩa là chưa có biết quý trọng sức lao động của mọi người, chưa có biết thương yêu mọi người, phải vất vả tìm ra từng đồng, từng cắt, kiếm miếng cơm, bát cháo hàng ngày, có lao động cực khổ. Con mới thấy thương mọi người trong cuộc sống này quá, khổ vì miếng cơm manh áo. Khi con thấy ai có việc làm thì con rất mừng cho họ, vì họ sẽ có cơm ăn áo mặc, vì con biết tìm việc làm không phải dễ. Càng sống trong đất nước giàu mạnh như nước Mỹ, con càng thấy con người làm nô lệ cho vật chất, mọi người xem thường sức khỏe của mình và cố gắng đi làm kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Do đó trung bình họ đi làm 10 đến 16 tiếng mỗi ngày, và có người làm cả cuối tuần không ngày nào nghỉ. Chính vì làm nhiều như vậy cho nên họ coi trọng đồng tiền, kể cả bà con, bạn bè. Dù cho có vay nợ nhau hay xích mích không sòng phẳng tiền bạc chỉ vài trăm đô, họ cũng thưa kiện nhau và đem nhau ra tòa xử. Thật là xấu hổ cho con người. Vì càng làm ra nhiều tiền và chạy theo các vật chất thế gian, cho nên họ rất thích mua sắm, mua hết cái này đến cái khác, có khi cái áo chỉ mặc qua một lần rồi vứt bỏ. Những thứ bên này vứt bỏ thì vẫn còn xài được, mà còn tốt nữa chứ. Đó là những hành vi không có đạo đức tiết kiệm, vì trên thế giới này có hàng triệu người đang nghèo đói mà không có cái ăn, chỗ ở. Còn ở Mỹ thì con người sống dư thừa, phung phí, ngay cả ăn uống cũng vậy. Số lượng người Mỹ béo phì cũng chiếm khoảng 50%. Có người cả 200-300 kg mà vẫn thích ăn, suốt ngày ăn uống không biết ngừng. Do đó, họ bị đủ các chứng bệnh như cao máu, tiểu đường, ung thư, thận, gan, đau khớp, v.v. Người không có đạo đức tiết kiệm thì chỉ làm khổ mình thôi và sẽ làm khổ người khác. Còn người biết tôn trọng đạo đức tiết kiệm thì sẽ biết tôn trọng mình, tôn trọng người, biết suy tư, quán xét mọi chuyện trước sau, coi có hại mình và hại người hay không. Đạo đức nhẫn nhục là đạo đức yên lặng đem lại yên vui cho mình và cho người, vì không phải gây thêm nhân cho ác pháp khởi lên. Khi hiểu rõ nhân quả, hiểu rõ nhân quả thì tâm bất động, vì mọi pháp đến với ta đều là những trò chơi của nhân quả thôi. Có như vậy thì bao nhiêu sóng thần, gió bão cũng sẽ tan hết. Khi thím con thường hay hỏi đố những câu về việc tu hành của con nghĩ rằng những câu này sẽ đưa đến tranh luận, con thấy nên im lặng là tốt nhất. Chính vì vậy mà không có sự tranh cãi bàn luận, mất hòa khí trong gia đình. Dù cho bất kỳ ai nói gì về thầy, về pháp hành tu, về tu viện, về cô Út, con không muốn tranh luận với họ. Con nghĩ mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn phần con có niềm tin con đường của con chọn, nên con cứ đi, miễn sao không làm phiền, ảnh hưởng đến ai cả là được rồi. Do đó con được yên tâm, không bị phá rối bởi các hiểu biết của người đời lôi cuốn, và con giữ một mình được thanh thản, an lạc và vô sự. Ở nhà con cũng không nói là mọi người cúng bái đốt nhang là sai, vì con biết con chưa đủ đạo lực để nói cho mọi người nghe theo. Vậy thì hãy vui vẻ im lặng, hãy tôn trọng những gì mọi người làm, không có ý kiến, hành động, lời nói chống đối gây mâu thuẫn là được rồi. Có như vậy thì trong gia đình mới hòa thuận vui vẻ. Con chỉ nghĩ là không tranh luận, không chống đối gì cả, tôn trọng việc làm của mọi người thì sẽ tránh gây các nhân ác xảy ra cho mình, cho người và cho cả hai. Im lặng như thánh và dùng thân giáo thôi. Người có đạo đức nhẫn nhục khác với người im lặng ức chế tâm. Người im lặng ức chế tâm thì đến một lúc nào đó cũng tuôn trào ra thôi, và sóng to gió lớn thường sẽ biến thành bão. Bao nhiêu uất ức dồn nén bao lâu sẽ tuôn trào như thác đổ. Do đó nhẫn nhục mà không ức chế thì mới gọi là đạo đức. Như lời Phật dạy, đứng lại thì chìm xuống, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua. Do đó, Muốn hiểu rõ đạo đức nhẫn nhục thì ta phải hiểu rõ nhân quả và phải có lòng thương yêu mình và thương người. Vì khi ta im lặng là ta đã không tạo duyên xuất hiện ác pháp cho ta và cho người. Và sự im lặng đó sẽ làm cho không khí không còn xoay động mà từ từ lắng dịu xuống trở nên hòa bình, có tư duy quán xét. Và thấy mọi việc xảy ra đúng như vậy thì lòng tin của con càng thêm vững vào giá trị của đạo đức nhẫn nhục. Con nhớ Đức Phật đã dạy, hãy nhẫn một việc khó nhẫn, hãy làm một việc khó làm. Đạo đức tôn trọng là đạo đức biết tôn trọng gồm rất nhiều hành động chúng ta cần phải lưu ý. Luôn tôn trọng mọi người, không phân biệt già hay trẻ con, giàu hay nghèo, có học thức hay không học thức, có chức quyền hay không chức quyền, nam hay nữ, nông thôn hay thành thị, không phân biệt dân tộc, màu da, trong nước hay ngoài nước, không phân biệt tôn giáo, có bệnh tật hay không bệnh tật, vân vân. Tôn trọng những nơi trang nghiêm của các tôn giáo, tôn trọng nơi thuyết pháp, tôn trọng những nơi thanh tịnh, tôn trọng nhà của người khác, tôn trọng tài sản của người, nhập gia thì tùy tục. Tôn trọng lời nói, ý nghĩ, hành động, yêu cầu và ý kiến của mọi người, mở ngoặc, từ chối hay chấp thuận, đóng ngoặc. Tôn trọng trong cuộc sống, môi trường sống của tất cả các loài động thực vật. Đó là những pháp hướng tâm để nhắc tâm con thường xuyên trong mọi cảnh, mọi nơi, khi con thấy tâm con không hài lòng về ai hay nơi nào, vân vân. Có biết sống đúng đạo đức tôn trọng thì ta sẽ xả được cái bản ngã, thấy được lợi ích của sự bình đẳng, vui vẻ với mọi người và mọi vật, tâm sẽ không còn sân giận ai, không phiền não bất cứ chuyện bất tội nguyện nào, không trách cứ, chê bai, phê bình, nhận xét, phân tích hay đánh giá ai đúng ai sai hết. Còn ngược lại, sống không có đạo đức tôn trọng thì làm gì có ai tôn trọng mình, ai thấy mình cũng tránh né, không thân cận và xua đuổi. Người không có đạo đức tôn trọng thì làm sao mới gần được các bậc tiền bối và các thiện hữu tri thức để mà học tập. Trong nhà con có các cháu, con vẫn thường tôn trọng việc làm của các cháu, không bắt các cháu làm theo ý của mình. Và nếu không nghe lời thì mắng, con chỉ dùng lời nói giải thích cái tai hại của những việc làm sai để các cháu thấy. Nói một lần không nghe thì con cố gắng nói nhiều lần chứ không bao giờ lớn tiếng. Và con luôn nhắc tâm mình biết tôn trọng mọi người, kể cả các em bé. Không ngờ chỉ như vậy thôi mà con thấy các cháu rất thương nhớ con khi đi xa, còn ở nhà thì thích chơi với con hơn. Người sống có đạo đức tôn trọng thì tâm rất thoải mái, không bao giờ nghĩ sai, bình luận, phân tích về bất cứ người nào. Vì dù cho ai có làm việc gì, nói gì thì người có đạo đức tôn trọng luôn tôn trọng việc làm, lời nói đó, không bình luận, tranh cãi gì cả, vui vẻ sống trong thuận hòa, lấy việc của người làm việc của mình. Ngược lại, khi con người không có đạo đức tôn trọng thì khi bất kỳ ai nói, hành động việc gì thì người đó sẽ phân tích, bình luận, nhận xét, tìm ra những cái xấu của nhau và chỉ sống trong kiến chấp của mình, không biết tôn trọng ai cả. Đúng hay sai, thành hay bại, được hay mất, đó cũng chỉ là chuyện thường thôi. Đừng quan trọng hóa mọi việc thì tâm sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu ta sống không mong cầu điều gì thì có làm sai thì ta làm lại, có bại thì lấy đó làm bài học mà sửa sai, có mất thì tìm cái khác thay vào, chứ có gì đâu mà buồn phiền mà lo lắng. Con chỉ nghĩ mọi việc con người đều làm được, cho nên không vội vàng, không hấp tấp. Vạn pháp là vô thường mà, cứ thanh thản trong hiện tại là vui vẻ nhất. Đạo đức tùy thuận là sự làm theo ý kiến, lời nói, yêu cầu và hành động của người khác, luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và với mọi người. Người có đạo đức tùy thuận thì đi đến đâu sẽ thích nghi ở đó, không bao giờ bắt người khác phải tùy thuận theo những cái thích của mình. Ví dụ, đến tu viện thì phải tùy thuận theo những quy định của tu viện. Khi có khóa học thì phải biết nghe lời thầy dạy. Những chướng ngại trong tâm thì phải xả ngay, không tự suy luận theo ý kiến của mình, không than vãn trách móc ai hết, không chạy theo tâm dục của mình mà thêm bớt cái này cái kia, để thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Con thấy không nên làm khổ mình vì những cái thích hay cái muốn của mình. Con nghĩ mình phải điều tâm thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi điều kiện, thời tiết, khí hậu, mọi lời nói, từ bỏ mọi chấp kiến từ xưa tới nay đã huân tập vào. Khi lấy xe, con thấy nếu người đi bộ muốn băng sang đường, mở ngoặt bất cứ chỗ nào, đóng ngoặt, hoặc xe từ chỗ đường nhỏ ra đường lớn, hoặc ngược lại, con đều dừng xe lại và quẩy tay kêu họ cứ tự nhiên băng ngang hay đi trước. Có tùy thuận vào mọi người thì con cảm thấy mọi người vui vẻ và mình cũng vui nữa. Vì lúc đó con biết được mọi người đang muốn gì và đang lo lắng gì. Trong trường hợp trên, con nghĩ là những người muốn xin qua đường đang lo lắng không biết khi đi ngang qua đường có chuyện gì xảy ra không. Tâm trạng của họ đang sợ sệt và lo lắng. Cho nên, khi con dừng xe lại vẫy tay của họ đi qua đường thì họ sẽ yên tâm hơn, giải tỏa được bao lo lắng cho họ, nghĩa là đem lại sự yên vui cho người. Có sống đạo đức tùy thuận thì con thấy phải xả bỏ mọi chấp kiến, kiến thức, suy tưởng cá nhân. Có như vậy thì đạo đức tùy thuận mới trọn vẹn, còn không thì chỉ là sự chiều lòng theo bằng hình thức bên ngoài mà bên trong thì không tùy thuận. Có xả cái ngã thì ác pháp sẽ không còn tác động được nữa. Vì ta có mong cầu đạt được cái gì cho ngã đâu. Nếu không mong cầu thì có sân giận ai làm gì. Nếu đã không có ngã thì mong cầu sân giận cho ai. Đạo đức tùy thuận là đạo đức xả ngã tuyệt vời, luôn thấy thanh thản tại nội tâm, lấy việc của người khác làm việc của mình, chứ không bắt buộc ai phải theo mình cả. Có tùy thuận và tôn trọng thì mọi việc sẽ yên ổn, thuận buồm xuôi gió. Người sống không biết tùy thuận thì chỉ làm khổ mình vì những kiến chấp của mình, làm mất hạnh phúc riêng tư. Như trong gia đình thì vợ chồng ly dị nhau vì không biết sống tùy thuận nhau. Người không có đạo đức tùy thuận thì bản ngã cao, không coi ai ra gì, không biết lắng nghe ai cả, cho nên không học hỏi được điều hay lẽ phải. Thất bại thì nhiều mà thành công thì ít. Bằng chứng là cuộc đời của con nếm đủ mùi thất bại vì không biết nghe lời khuyên của người lớn, tham danh lợi cho nên làm ăn cái gì cũng thất bại. Thêm nữa, người thân thì không còn khuyên những điều tốt nữa vì họ biết con đâu có nghe họ đâu. Biết rõ cái xấu và tai hại của bản ngã, con quyết sống sửa sai những lỗi lầm của mình và sống có đạo đức tùy thuận. Con thấy sự tùy thuận giải tỏa mọi chướng ngại trong cuộc sống rất nhiều. Bao nhiêu ác pháp đổ xuống làm cho cuộc đời con thuận buồm xuôi gió hơn. Khi ai nói một lời nào, yêu cầu con làm việc gì, con thấy tâm con lúc đầu ưa phân tích đúng sai, nhưng sau đó con tác ý nhắc tâm, tâm phải tùy thuận vào lời nói, ý kiến việc làm của mọi người, hãy lấy việc người làm việc của mình, người vui thì mình sẽ vui. Có nhắc tâm vài lần như vậy thì dần dần quen, và khi nghe ai nói điều gì thì con tùy thuận ngay, không còn phân tích nữa. Vì con thấy lợi ích của đạo đức tùy thuận làm cho mọi người vui vẻ, làm vừa lòng mọi người, không gây cho mọi người những rắc rối, lo âu, bận tâm thêm nữa. Đạo đức ôn tồn từ tốn là đạo đức có những hành động hay lời nói ôn tồn, nhã nhặn, nhẹ nhàng, không hấp tấp, luôn luôn biết quán xét mọi vấn đề kỹ lưỡng, nói năng phải có đầu, có đuôi, có ý tứ và không làm khổ mình, khổ người và không khổ chúng sanh. Oai nghi của người có đạo đức ôn tồn và từ tốn rất khoan thai, không hấp tấp, vội vã mà chậm rãi, từ tốn trong mọi công việc và lời nói. Trước khi hành động việc gì hay nói gì thì phải tư duy chín chắn xem có hại mình, hại người hay hại chúng sanh hay không. Lời nói có phải là ái ngữ hay không, có minh bạch hay không, rồi từ từ nói ra hay hành động. Do đó, khi làm việc gì phải làm cho đến nơi đến chốn, tìm hiểu kỹ lưỡng, thấu đáo, không hấp tấp, kiên trì, cẩn thận, quan sát, học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm, học hỏi những ý kiến của mọi người, nên biết lắng nghe, không nên nói bừa bãi. Thiếu suy nghĩ sâu, người có đạo đức từ tốn thì sẽ thành công trong cuộc đời. Sau khi thầy dạy chúng con về phương pháp tu chánh niệm tỉnh giác, từng phút một con có suy nghĩ về đạo đức này, và con sẽ cố gắng trau dồi đạo đức từ tốn này để tu hành có chất lượng hơn, chứ không sơ sài qua loa như từ xưa tới nay mà không có kết quả. Cảm ơn những bài dạy của thầy. Người có đạo đức ôn tồn và từ tốn chỉ nói lời ái ngữ đẹp lòng người nghe, làm giảm bớt sự lo lắng bất an cho người, đem lại niềm vui và khích lệ, hàn gắn mọi rạn nứt quan hệ giữa người và người, không gây chia rẽ bất cứ ai. Do đó, người có đạo đức ôn tồn và từ tốn luôn được mọi người yêu mến. Họ có thể sống hòa hợp giữa các người ly gián nhau mà không đứng về bên nào cả, và dùng thân giáo để giáo huấn họ. Người có đạo đức từ tốn thì trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, xây người được chậm rãi khôn thai, không hấp tấp và vội vã. Khi ăn thì chậm rãi nhai nuốt từng miếng một, không ăn uống liên tục, nuốt nhanh như người tham ăn. Nhờ nhai kỹ và nuốt từng miếng một mà ta có thể kiểm soát tâm tham của mình trong khi ăn. Khi cười thì cũng chỉ cười bằng khuôn mặt, không cười to, không cười sặc sùa. Khi nhìn vật gì thì từ từ nhìn lướt qua chứ không nhìn chầm chậm vào bất kỳ ai hay vật gì, vì có sự nhìn chầm chậm vào vật gì hay ai thì đã có tính dục thể hiện tâm tham trong đó rồi. Khi đi thì từ từ không vội vàng, bước chân đều đều không nhanh không chậm, tránh giẫm đạp lên các loài vật trên cỏ cây. Trước khi ngồi thì nhìn trên ghế có vật hay loài vật nào không, ghế có chắc không rồi ngồi. Trước khi nằm thì cũng xem xét trên giường có loài vật hay vật gì không, kẻo nằm lên mà không hay biết. Khi đứng thì phải đứng thẳng, không đạp lên bất cứ vật gì, không chân cao chân thấp, hai chân phải ngang nhau. Khi cần quay lại phía sau thì ta phải xoay cả người lại chứ không phải chỉ xoay cổ thôi. Oai nghi tế hành của một người ngoài đời cần phải chú ý những điều trên thì mới đúng là sống đúng như một người có đạo đức. Do đó, đạo đức từ tốn giúp cho con người nhìn lại bản thân, soi xét lại từng hành động, cử chỉ oai nghi của mình, để thể hiện ra đúng như người có đạo đức, toát ra sự khoan thai, điềm đạm và trang nhã. Còn ngược lại, người không có đạo đức từ tốn thì hấp tấp, vội vã, nói chuyện hay hành động thì không suy nghĩ trước. Do đó, nói những lời mất lòng người nghe, làm việc thì thất bại, dẫn đến chán nản, bỏ bê giữa đường, làm mất lòng tin của người khác. Để có đạo đức ôn tồn, ta phải tập suy nghĩ trước khi nói và hành động, không bao giờ vội vã, luôn nhắc tâm, thân tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự, không hấp tấp, vội vã. Đạo đức biết ơn là sự biết ơn với những người giúp đỡ mình trưởng thành, giúp mình hiểu biết, giúp đỡ mình trên mọi phương diện trong cuộc sống, từ việc nhỏ tới việc lớn. Đạo đức biết ơn thể hiện qua câu cảm ơn, cái mỉm cười, cái gật đầu, cái chắp hai tay xá, sự tặng quà và sự thăm viếng nhau. Đạo đức biết ơn giúp cho con người tăng đạo đức nhân bản, luôn biết giúp đỡ, phục vụ mọi người, không kể công lao, sẵn sàng làm việc tốt, hy sinh cả bản thân, mong rằng đem lại niềm vui cho mọi người và mọi loài vật. Trong thực tế, đời sống hàng ngày, chúng ta đã từng kinh nghiệm qua bản thân rất nhiều từ nhỏ cho tới lớn, ví dụ như nhớ ơn thầy, cô giáo dạy ở các trường, đối với con thì không thể nào quên được những công ơn của những người tạo duyên cho con biết được Phật Pháp. Và công chỉ bảo dạy dỗ của thầy cô Út, biết ơn sự chăm sóc và khám bệnh của các y tá bác sĩ, biết ơn công nuôi dạy của cha mẹ và những lời chỉ dạy của từng người trong gia đình, bà con, bạn bè. Chúng ta hãy biết ơn tất cả mọi người giúp đỡ ta trong cuộc sống hàng ngày, đừng xem những công việc bình thường đó không ảnh hưởng đến sự trôi chảy thuận buồm xuôi gió của cuộc sống của chúng ta. Hãy cảm ơn mọi người để mọi người biết giá trị việc làm của mình. Biết ơn anh tài xế xe buýt, anh lái xe ôm, xe xích lô, anh bán vé, các chị bán đồ ăn ngoài chợ, các người quét rác, đổ rác, anh đưa thơ, anh tính tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, vân vân. Con có một anh bạn luôn oán trách một bác làm ăn chung với anh ta. Bác đó đã dạy cho anh nghề sửa máy, khuyên và động viên anh ta học xong đại học, cho cổ phần tiệm sửa máy cho anh 50%. Đối xử với anh ta như con, luôn luôn chỉ những khuyết điểm của anh ta cho anh ta thấy để sửa sai. Vậy mà khi làm ăn chung thì tiền bạc không sòng phẳng. Thì anh ta giận bác và thường nói xấu sau lưng bác. Con chỉ biết khuyên rằng anh ta nên bỏ những ý nghĩ xấu đó đi, vậy sống tôn trọng và biết ơn bác như một người cha. Nhưng anh ta thì không chịu nghe, và con thấy điều đó làm cho anh ta khổ quá và thật tội nghiệp cho anh ta. Sự biết ơn là nghệ thuật nhạy cảm đối với những hành động thiện chí của mọi người, từ một việc nhỏ cho tới việc lớn. Ví dụ, khi mình đang nói chuyện với bạn bè thì các em trong nhà hay cháu làm nước mang bánh ra mời. Lúc đó mình phải nói lời cảm ơn với cái nhìn mỉm cười, nói một câu khen tặng để động viên các em hoặc cháu trong tương lai. Đôi khi có trường hợp thật khó cho những người không biết cách tỏ lòng biết ơn, nhưng nếu ta thật lòng muốn thể hiện tấm lòng biết ơn thì dù cho có ngại ngùng, câu văn không trôi chảy vẫn làm cho người nghe hiểu được và vui mừng. Người có đạo đức biết ơn luôn thấy mọi điều thiện từ mọi người, nghĩa là mọi người dù có nói hành động như thế nào thì ta biết rằng mọi người đều muốn tốt cho ta. Dù đó là một lời nói trái ý, một câu la mắng, một lời ngăn cản. Người không có đạo đức biết ơn thì khó gặp được mọi người giúp đỡ. Và nếu có thì chỉ có một lần thôi. Vì khi được người khác giúp đỡ mà ta không tỏ thái độ biết ơn thì người ta sẽ ngại tiếp xúc với ta. Và khi có thái độ không biết ơn thì sẽ làm nhục chí của những người có thiện tâm. Vì thái độ biết ơn là cách để động viên những người có thiện tâm. Do đó, chúng ta đừng quên nói lời nói biết ơn, một lời cảm tạ, một vật tặng nhỏ, một cái mỉm cười, cái nhìn tri ân vân vân, đều là những kích tố cho đạo đức nhân bản của con người trên hành tinh này. Và từ những sự biết ơn này mà bao cuộc sống của những người khác sẽ tốt hơn. Đạo đức hiếu sinh là đạo đức biết thương yêu mình, thương người và vật, không muốn làm cho ai phải đau khổ cả, và thấy rất là thương xót khi có ai đó đang sống trong đau khổ. Để có được như vậy, con tự tư duy trong cuộc sống hàng ngày, con phải làm gì để thể hiện đạo đức hiếu sinh đó qua những điều Phật dạy và Thầy dạy, chẳng hạn như không giết hại mình, hại người và hại chúng sanh, không ý mạnh hiếp yếu như giết các loài côn trùng, sâu bò, kiến, mối, ốc sên, gián dế, cào cào, châu chấu, chuột, dung, lăng quăng, muỗi, vân vân. Không phí phạm sức khỏe của mình vào những công việc quá sức, không ham làm việc chạy theo các cám dỗ của danh và lợi, không bóc lột sức lao động của người khác, không đối xử dùng gậy cây dây roi đánh đập người và vật, không dùng dao búa kiếm mã tấu chém người, không dùng súng ná bắn người và vật, không dùng điện châm chết các loài vật như cá, heo, bò, trâu vân vân, không làm nghề chài lưới câu cá, tôm vân vân, không săn bắn các loài động vật, không ăn thịt động vật, không uống những thứ có sự đau khổ của chúng sanh, trong đó như sữa bò, sữa dê, rượu rắn, rượu tắc kè, cao hổ vân vân, không nấu rượu, bán rượu hay các chất gây say và tích trữ chúng, không dùng các loại đồ vật được làm từ thân thể của các loài động vật như dây nịt da cá sấu, đeo răng heo, răng cọp, áo da, áo lông, quần da, nón lông, nón da, giày da, dép da, bóp da, túi da, khăn tròn, lông thú vân vân. Không dùng các thân thể động vật làm đồ trang trí trong nhà như sừng nai, lông hổ, lông báo, răng voi vân vân. Không dùng sức lao động của các loài động vật để kéo xe như bò, trâu kéo cày, cỡi ngựa, cỡi lừa, cỡi lạc đà. Không mua vui trên sự đau khổ của các loài động vật như đi xem vườn thú, xem xiếc, xem biểu diễn cá heo, xem đua ngựa, đua chó vân vân. Không nuôi các loài động vật để lấy các bộ phận bên trong như mật gấu. Không kinh doanh động vật như nuôi cá, tôm, rắn, cá sấu, ba ba, thỏ, gà, bò, trâu, các loài chim vân vân. Không mở các khu vui chơi bằng cá, câu tôm, bắt rắn, không buôn bán kinh doanh các món thịt chín được nấu từ các loài động vật. không buôn bán kinh doanh người như phụ nữ, trẻ em, thanh niên v.v., không làm các dụng cụ săn bắn, bắt cá, tôm, mở ngọt như nhà, sản xuất súng, đạn, dao, lưới câu, lưới bắt cá, rò bắt cá tôm, đóng ngọt, làm bẫy bắt thú, không làm nghề trung gian, buôn bán người và động vật, không làm nghề chuyên chở vận tải kinh doanh, buôn bán người và động vật, không mở các lò giết làm thịt chúng sanh, không mở các điểm thu mua thịt chúng sanh, không làm các nghề huấn luyện chúng sanh như huấn luyện các con vật làm xiết, mở ngọt, nghề này thường xuyên dùng dây roi đánh đập chúng sanh, đóng ngọt. Không làm các nghề hát cải lương, hát vọng cổ, gợi lên tất tình lục dục của con người, làm cho con người đã khổ lại càng khổ thêm, và sống trong ảo tưởng bi quan về cuộc sống. Không nói lời nói và có ý nghĩ đồng tình hoặc xúi dục người khác tự tử, hại người hay hại chúng sanh. Không tham gia học võ, dưỡng sinh, múa kiếm, múa côn, múa đao, vì các môn này làm cho tâm tánh hay giận dữ nóng lên, rồi ý có học võ, rồi đánh người, đánh vật. Biết được những điều trên là ác, thì chúng ta không nên có ý nghĩ hay nói lời nói với người khác về việc đồng tình, khuyến khích, xúi dục hay mừng, rỡ vui mừng với những việc làm ác. Biết được những điều trên là ác, nên con không làm nữa, nghĩa là các ác pháp đã làm thì chấm dứt, còn chưa có thì diệt luôn, không cho xuất hiện nữa, nghĩa là khi con bỏ một ác pháp xuống thì thiện pháp xuất hiện. Nhưng con vẫn thấy chưa đủ, cho nên con muốn thiện pháp phải toàn vẹn, mà cái toàn vẹn thiện mỹ thì con thấy chỉ có tứ vô lượng tâm, cho nên con đọc sách Tứ Vô Lượng Tâm của thầy viết, và con nhận ra rằng trong đó toàn là pháp hành chỉ dạy cho cách thức tu tập, cho làm cho tâm từ bi hỷ xả xuất hiện. Đầu tiên, con tự viết lại theo đặc tướng của con, và sau đó mỗi ngày cố gắng tư duy về Tứ Vô Lượng Tâm theo dàn bài có sẵn. Bài Tứ Vô Lượng Tâm con tính là chèn thêm vào chỗ này để thấy được muốn có đạo đức hiếu sinh thì phải trao dồi từ bi hỷ xả. Nhưng bài dài quá cho nên con làm thành một bài riêng với tên là Quán Tứ Vô Lượng Tâm. Sau khi tu tập một thời gian, con đã nhận ra sự công hiệu của Tứ Vô Lượng Tâm là luôn luôn biết yêu thương mọi người và mọi loài vật, dù là người đó có hại mình đi chăng nữa. Con sống đúng đạo đức hiếu sinh thì con luôn thấy hài hòa với muôn vật, luôn muốn đem hạnh phúc đến cho mình, cho người và mọi loài, luôn thông cảm nỗi khổ của chúng sanh, biết thương xót chúng sanh đang sống trong ác pháp. Từ đó những lời nói và hành động của con không còn muốn làm cho ai khổ cả. Lúc đó thì làm sao mà có thể giận dữ với ai được và oán trách ai cả. Cách áp dụng vào tu tập được thầy chỉ dạy phương pháp như lý tắc ý. Con hằng ngày nhắc tâm những câu xả ly, ác pháp qua thập thiền, bảy kiết sử, ngũ triền cái và các ác pháp có trong con. Tại sao con dùng phương pháp như lý tắc ý? Như con đã nói, tâm con toàn là ác, do huân tập 30 năm nay ngồi đời không biết đâu là thiện, đâu là ác. Do đó, con tự nhắc tâm mình để nhớ mà ly dục, ly ác pháp. Có một lần con đọc sách nói về kinh doanh, thì người viết sách cũng có kể ra phương pháp từ kỳ ấm thì để nhắc tâm những thói quen tốt. Con tin phương pháp nhắc tâm sẽ có hiệu quả, cho nên con tu tập nhắc tâm mỗi ngày và đến khi đã thấm nhuần và hiểu rõ các ác pháp, con thấy tâm nhạy bén với các ác pháp và xả ly nó. Con nhớ Đức Phật đã dạy rằng, với như lý tắc ý, ác pháp chưa sanh được diệt tận, đã sanh thì được diệt trừ, còn thiện pháp chưa sanh thì sanh, đã sanh thì tăng trưởng. Và con thấy trong tâm con, muốn có từ bi hỷ xả thì chỉ có cách là dùng phương pháp như lý tắc ý thôi. Mỗi sáng con đi bộ ngoài công viên và chỉ nhìn xuống đất, nhắc tâm thân Phật đi kinh hành, tránh dẫm đạp chúng sanh. Thân con đi kinh hành giống thân Phật, mắt phải nhìn xuống để tránh dẫm đạp chúng sanh và các loài thảo mộc. Và khi đi thì con tránh đạp kiến dung, các loài côn trùng và cỏ. Sau 1-3 tháng tu tập, con thấy tâm con bắt đầu có lòng yêu thương chúng sanh. Cơ thể rất nhạy bén khi đi ngoài đường, nếu nghi ngờ dưới đất có chúng sanh thì chân tự động tránh bước sang chỗ khác hoặc nhảy sang chỗ khác. Khi gặp cỏ cũng không bước lên cỏ và tránh sang chỗ khác, phản xạ rất tự nhiên. Ngoài ra, từ những hành động cầm nắm bất cứ vật gì, ngồi nằm đứng con đều nhắc tâm, thì sau một thời gian tâm rất cảnh giác gây hại đến các loài vật ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, khi con bắt đầu đi công viên, nếu con thấy các con dung bò ra giữa đường đi, con nghĩ sẽ có người đạp làm dung chết. Con ngồi xuống lấy lá khô bỏ dung lên và đưa vào bãi cỏ bỏ xuống. Có bao nhiêu dung trên đường đi, con ngồi xuống và làm như vậy. Lúc đầu cái tâm chưa quen, có cảm giác sợ người ta nhìn mình, nói mình điên. Rồi sau đó, có cảm giác sợ phải gặp dung hay bất cứ con vật nào giữa đường mở ngọt vì cái tâm không muốn ngồi xuống cứu các loài côn trùng đóng ngọt. Con tự nhắc ta đang trao dồi tâm từ bi thì phải mạnh dạn làm những công việc này, thân này đâu phải của ta đâu. Mà ta sợ người ta chê cười, họ nói gì mặc kệ, phải cứu các bạn dung này trước. Từ những hành động như vậy, cộng với thường xuyên quán xét, nhắc tâm về từ bi hỷ xả, mà cái tâm bắt đầu thấm nhuần biết yêu thương mọi người, biết thương mọi người đang sống trong ác pháp, bị tai nạn, bị tù tội, bị tật nguyền, bị bệnh hay bị gặp những điều không may mắn. Sau đó, con thấy lời nói ngôn ngữ con dùng hàng ngày cũng thay đổi, biết nói lời nói yêu thương mọi người xung quanh và chúng sanh hơn, không muốn nói một lời nào làm hại đến chúng sanh. Giống như con có duyên với pháp từ bi hỷ xả, cho nên con thấy luôn luôn giải tỏa khi áp dụng các phương pháp này vào cuộc sống, giảm bớt được tâm sân, giận, thượng thù, ác ý vân vân. Con nghĩ con sẽ cố gắng trao dồi thêm nữa, vì Đức Phật dạy phải luôn tăng trưởng thiền pháp. Sau khi học được bài lớp chánh kiến đến bài nhân quả con người, con nghiệm lại những hành động ác của con trong quá khứ như bẻ cổ bồ câu làm thịt ăn. Sau này, khi làm cho một công ty thì con có cái tâm tham báo giá mua cao hơn để lấy bớt tiền mua nguyên vật liệu. Cho nên, một lần khi con cầm tiền của công ty đi đổi ngoại tệ, con bị cướp cầm dao bổ vào đầu mấy cái chảy máu và cướp tiền mở ngọt, đúng là một quả có nhiều nhân. Sau đó con nhìn lại những hành động của mình, phải có làm sai cái gì mới bị nhân quả như vậy. Từ một chuyện bẻ cổ con bồ câu cho đến hôm nay bị người khác đập đầu chảy máu, và sau đó con còn bị nhiều vật nặng rơi vào đầu làm cho thần kinh, mắt bị chấn thương khiến mắt thấy hai ảnh. Còn chuyện tham lam tiền thì sau này con cũng bị mất cắp tiền hay bị lường gạt. Nhưng vì con tư duy theo nhân quả, có làm chuyện ác thì phải chấp nhận lãnh quả báo ác, cho nên con không giận những người hại con. Và sau này khi biết tứ vô lượng tâm thì con còn thương họ nữa. Thầy dạy một nhân ác thì có nhiều quả, cho nên con nghĩ vì một nhân giết hại bồ câu và bao nhiêu bồ câu được sanh ra, con nghĩ chắc là đúng như vậy. Vì sau này khi đi làm nghề lái xe buýt, trong sân bãi đậu xe có vài chục con bồ câu, không hiểu sao con có ý cho chúng ăn mỗi ngày. Con nghĩ phải có nhân duyên với nhau thì ngày nay ta mới gặp chúng. Lúc đó con chỉ nhớ tới hành động giết bồ câu của con. Chỉ một lần phạm tội sát sanh như vậy mà trong đời phải chịu tai họa thật khủng khiếp, sống chết sao mà dễ thế như một sợi mành. Con còn nhớ, khi con còn đi làm, các anh bạn thường mua dê về giết chiêu đãi con. Sau này con nghĩ lại, chính mình bây giờ mặc dầu đang chay nhưng vẫn phải nghe tới các câu chuyện ăn lẩu dê. Con nghĩ chắc là cũng do nhân quả của con mà ngày nay con phải nghe những câu chuyện đáng thương đó. Biết đâu, những con dê đó chính do mình tạo ra. Rồi một nhân đó tạo ra nhiều quả, khiến nhiều người trong gia đình ăn. Lúc đó trong quả này lại có nhân sanh ra biết bao con dê đáng thương. Đúng là nhân quả trùng trùng, thật ghê sợ. Thấy rõ được những hành động ác của mình thì con càng cố gắng trao dồi tâm từ bi hỷ xả nhiều hơn, để chuyển hóa từng ý nghĩ, việc làm và lời nói luôn luôn thiện. Mong rằng mọi người khác cũng thấy được rõ nhân quả như những gì con thấy và biết cách áp dụng các phương pháp hành thực tế trên vào cuộc sống của mỗi người. Khi đó, mọi người sẽ thấy được hạnh phúc chân thật của cuộc đời.
Đạo đức buông xả ly tham là những hành động không lấy cắp bất cứ vật gì của người khác, từ vật nhỏ như đầu mũi kim cho đến vật lớn tài sản của cải. Không chỉ có tài sản vật chất mà kể cả những sáng kiến của người khác ta cũng không được ăn cắp, như ý kiến kinh doanh, ý kiến sáng tạo phát minh, ý kiến ứng dụng khoa học vào đời sống xã hội và những thành tựu khoa học, sức lao động của người khác, vân vân. Chính vì lòng tham không đáy và không biết quý trọng sức lao động làm ra của cải vật chất của người khác, cho nên ta có những hành động và suy nghĩ vô đạo đức như vậy. Và cũng chính vì lòng tham đó mà chỉ biết có bản thân thôi, không nghĩ đến lợi ích chung, không nghĩ đến lâu dài, không nghĩ đến tình cảm giữa người và người, và coi thường những hành động sai phạm nhỏ nhặt. Người có đạo đức buông xả, luôn luôn tỉnh giác trong từng ý nghĩ, hành động và lời nói của mình trong cuộc sống lao động hàng ngày ở nhà, ở nơi làm việc và ngoài phố, không được khỏi tâm ý chạy theo những cám dỗ vật chất bên ngoài. Khi ở nhà thì không tham bất cứ vật gì của anh chị em và người thân trong gia đình. Đừng nghĩ là vì trong gia đình nên ta có thể lấy đồ đạc của nhau xài mà không thưa hỏi. Trước khi lấy bất cứ vật gì xài hoặc ăn uống mà không phải do chính bàn tay ta làm ra hoặc mua về, thì ta nên hỏi xin phép. Khi được phép thì lúc đó mới lấy. Ví dụ từ cây viết, quyển tập, trò chơi, cây banh, trái chuối, cây kem, bịch chè, vân vân. Biết được nhà hàng xóm có trồng cây ăn trái, dây trầu bà, hoa hồng đẹp to, hoặc bất cứ cây kiểng nào thì ta không nên hái bất khi chưa xin phép. Khi ở nơi làm việc cũng vậy, ta không nên lấy đồ có văn phòng mà dùng vào việc riêng cho mình, như cái kẹp giấy, cây bút, tờ giấy trắng, sử dụng máy photocopy, copy những giấy tờ dùng cho cá nhân, sử dụng máy điện thoại của công ty, nói chuyện việc riêng. Khi đi làm thì không nên tới trễ về sớm. Trong khi làm việc không nên đọc báo, mang sách vào đọc hoặc học bài. Đó là những hành động ăn cắp thời gian làm việc của công ty. Ta phải thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm của mình, biết xin lỗi khi sai phạm. Muốn lấy bất cứ vật gì dùng cho cá nhân thì nên xin hỏi cấp trên, khi có sự cho phép thì lúc đó mới được xài đồ của công ty cho cá nhân. Nếu mình là chủ thì không được ăn cắp sức lao động của người khác, cố ý tính toán sai tiền lương, phải sòng phẳng trên mọi phương diện, thật thà và có đạo đức. Không nên lợi dụng chức quyền, địa vị hoặc vai trò của mình trong công ty mà có ý tham lấy cắp tài sản công ty đem ra ngoài bán, hoặc khi mua nguyên vật liệu cho sản xuất thì bán giá cao hơn giá mình mua cho công ty để ăn chênh lệch bỏ túi riêng. Hoặc khi biết công ty có những quỹ ngoại giao, giao dịch tiếp đãi khách thì ta không nên lợi dụng điều kiện này, dẫn người nhà, bạn bè đi nhà hàng ăn nhậu rồi dùng phiếu thanh toán tiền đó về công ty thanh toán. Trong đời sống, chúng ta thấy các công trình xây dựng ngoài phố như mở rộng đường, xây dựng đường mới, cầu mới. Những công trình đó xài được vài tháng hoặc vài năm là xuống cấp nứt nẻ. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư không làm đúng kỹ thuật, giảm bớt lượng xi măng, sắt thép, gạch để bỏ túi riêng. Khi đi đăng ký số xe thì ai cũng phải bỏ tiền ra mua số chứ không phải theo thứ tự trước sau. Đó là những hành động lợi dụng công việc để đẻ ra cách kiếm tiền, ăn cắp thêm tiền của người dân, bỏ vào túi riêng của các nhân viên. Trong tu viện, khi thấy thất của mình chưa có chổi, cốc, ly, muỗng, đũa, bóng đèn, vân vân, còn cốc bên bàn không có ai ở mà có những thứ đó thì chạy qua đó lấy về, đó cũng là hành động ăn cắp tinh vi. Khi nhận những đồ cứu trợ, phần mình lấy, không được thấy có cái gì dư dìu rồi tham mà lấy thêm. Ví dụ, phần mình chỉ có một ổ bánh mì, nhưng trên bàn còn dư nhiều thì mình cũng không tự ý lấy thêm. Muốn lấy thêm thì phải thưa hỏi người quản lý chứ không được tự tiện. Trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc, nói chuyện với bạn bè trong công ty, ta sẽ nghe được những sáng kiến, dự tính ứng dụng công nghệ mới. Nếu là đồng nghiệp tốt thì cùng hợp sức làm, còn ngược lại là đồng nghiệp ác thì tìm cách hãm hại nhau, giành kết quả nghiên cứu mang tên mình.
Các công ty một số nước thường hay nhái mẫu mã của các công ty lớn làm hàng giả tung ra thị trường để chạy đua kinh tế, quân sự, chính trị giữa các nước trên thế giới. Nhiều nước huấn luyện điệp viên để cài vào các nước khác để ăn cắp những công trình khoa học, những tài liệu bí mật quốc gia và những kế hoạch phát triển kinh tế trong mọi lĩnh vực. Đối với vấn đề kinh doanh buôn bán, đóng thuế là nghĩa vụ của người chủ, nhưng đại đa số ai cũng muốn trốn thuế. Thuế nhà nước thu được dùng vào các mục đích xã hội, xây dựng trường học, thư viện, khu văn hóa, đường phố, công viên, cầu cống, v.v. Chúng ta phải thấy rõ lợi ích của những việc làm như vậy thì ta hãy tự nhắc nhở mình đóng thuế là đang xây dựng đất nước. Chứ đừng nghĩ rằng nhà nước muốn cướp tiền của ta, việc ta trốn thuế đó mới là hành động ăn cắp tiền của nhà nước. Vì trước khi ta đăng ký kinh doanh, ta đã biết rõ nghĩa vụ của mình là phải đóng thuế. Không phải chỉ có công ty kinh doanh là đóng thuế. Tại các nước tư bản, mỗi cá nhân đều phải đóng thuế sau mỗi năm làm việc. Số tiền đóng thuế không phải ít, khoảng 15-35% tùy theo mức thu nhập. Nhưng ngược lại, khi số tiền kiếm được trong vòng một năm không đủ sống, mở ngọt dưới mức quy định tối thiểu đóng ngọt, thì nhà nước không bắt buộc đóng thuế, mà nhà nước còn cho thêm số tiền đóng thuế được dùng làm gì thì nhà nước sẽ liệt kê rõ ra cho mọi người thấy, chẳng hạn như giúp đỡ những gia đình nghèo, cho tiền trợ cấp người già, người mất việc, cho thuốc men, khám bệnh và chữa bệnh miễn phí, người mẹ có con còn nhỏ, phân phát thức ăn và thức uống cho trẻ em và người già trên 60 hàng ngày, sửa nhà cho các gia đình có thu nhập thấp, xây nhà ở cho những người có thu nhập thấp, v.v. Biết bao nhiêu những điều lợi ích khi ta đóng thuế. Có như vậy thì đất nước mới giàu mạnh, người dân biết yêu thương nhau, do đó ta thấy người Mỹ họ quý trọng từng sinh mạng một. Và có rất nhiều hội từ thiện lớn có tiếng khắp thế giới. Chúng ta nên ý thức việc làm có giá trị này và hãy tự nguyện đóng thuế, cùng nhau mỗi người góp một phần sức vào cùng xây dựng đất nước thêm giàu mạnh. Đừng vì cá nhân ích kỷ mà trốn thuế, khai gian thuế, tìm cách lèo lách gian lận. Bao nhiêu người cá nhân hay công ty sau một thời gian trốn thuế rồi cuối cùng cũng bị sở thuế tìm ra và bị phạt. Hơn nữa thì bị tịch thu tài sản hoặc ở tù. Và cũng vậy, ta không nên có những ý nghĩ hay lời nói với người khác về những việc làm ác trên như khuyến khích, đồng tình, xúi dục, vui vẻ khi thấy người khác làm. Người sống có đạo đức buông xả luôn thấy được những hành động phi đạo đức, tham lam, trộm cắp này và tránh xa, không vì một lợi ích cho bản thân mà hại nhiều người khác. Vì có tâm ý tham lam, trộm cắp mà con người thường gặp phải những tình cảnh mất trộm, bị ăn cắp, bị móc túi, bị giật đồ, bị ngồi tù, bị tố tụng, bị kiện tụng tranh chấp, bị đánh đập, bị chém giết, bị bắn, bị thương tật, tai nạn, bị người đời xui đuổi, bị bạn bè xa lánh, ít bàn, chỉ làm bàn với người xấu, v.v. Kể cái tâm ý tham lam thì luôn luôn sợ sệt, sống chui rút trong bóng đêm, ban ngày cũng dám ló mặt ra, chỉ dám hành sự vào ban đêm. Người sống có đạo đức buông xả luôn biết quý trọng tài sản của mọi người, vui mừng những gì người khác có và đạt được, không khởi ý tham vì biết được vạn vật là vô thường, không có gì trường tồn mãi và không có cái gì là của ta cả. Sự dính mắc vào tài sản vật chất sẽ làm cho tâm lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, thất vọng và giận dữ. Càng có vật chất nhiều thì ngủ không ngon, luôn sợ mất trộm, đi xa không yên tâm, không tin tưởng ai để giao phó và suốt đời làm nô lệ cho những thứ vật chất đó. Hôm nay con nhận lương, trong tờ phiếu tiền con thấy số tiền nhiều hơn bình thường. Trong tâm con cứ nghĩ là chắc là công ty nghĩ sau đó mà trả lương cao hơn, chứ không phải là họ làm sai đâu. Vậy thì ta cứ ra nhà băng rút tiền ra xài thôi, chứ không cần báo lại cho cấp trên đâu. Nhưng khi con quán nhân quả về việc trên thì con thấy đó là một cái tâm tham, biết là công ty trả tiền dư mà ta không báo thì đó là ta tham ăn cắp tiền của công ty, biết được hành động ăn cắp là không tốt, thì chắc chắn tâm sẽ xôn xao, khó chịu, lo lắng, bất an. Và cái quả của tâm tham lam ăn cắp là bị mất của cải, tiền bạc, bị đánh đập, ăn cắp cướp giật, và là nhân ác cho bao nhiêu chúng sanh được sanh ra, vân vân. Và tại sao ta phải tham như vậy? Vì khi ai biết được lòng tham của ta thì thật quá xấu hổ trước mặt mọi người, rồi bị đuổi ra công ty luôn. Mặt khác, số tiền này mà công ty không trả sai cho con thì có thể dùng vào nhiều mục đích, kết lời cho nhiều người, và biết đâu đủ để mướn thêm người, tạo thêm việc làm cho mọi người. Vậy thì tại sao ta lại tham cơ chứ? Do đó, con quyết định chiều nay gặp sếp để trình bày việc này, chứ không được gian lận, im miệng, bỏ qua trường hợp này. Con nhắc tâm, tiền bạc là con rắn độc và đôi giày rách, tâm tham phải cút đi khỏi cái tâm này. Và con thấy cái tâm trở về thanh thản, an lạc và vô sự, mở ngọt. Cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con về lớp chánh kiến đóng ngọt. Chỉ có bậc tu hành theo đạo Phật mới biết buông xả mọi thứ thế gian là cái cuộc sống phóng khoáng nhất, tâm không lo lắng, không sợ hãi bị mất trộm, tâm luôn biết đủ và vui lòng với cuộc sống như vậy. Đạo đức thanh tịnh, đó là những hành động, lời nói và ý nghĩ không phạm vào các tà hạnh, tà dâm hay dâm dục. Người không có đạo đức thanh tịnh thì lúc nào cũng nghĩ đến cái thân của mình, làm sao cho nó đẹp và được người khác phái chú ý. Vì vô minh nên con người chấp vào cái thân này là của mình, là của ta, hay là tự ngã của ta, cho nên suốt cuộc đời lo chăm sóc, trang sức cho nó, phục vụ và chiều chuộng nó, nuôi nó bằng đủ loại chất bổ dinh dưỡng, ăn uống thái quá, chạy theo các dục ăn, ngủ và dâm dục. Chính vì vậy mà mỗi mỗi chuyện trên đời ngày nay đều có dính dáng nội dung ăn, ngủ, dâm dục, danh và lời. Do nhiễm phải quá nhiều nguồn thông tin về những hoạt động này mà con người ngày nay ngồi cái ăn, ngủ, tiền bạc, thì ai cũng xem dâm dục là một phần không thể thiếu được của cuộc sống. Có nhiều bài báo nói về lợi ích của nó nữa chứ. Trong dâm dục thì cũng có chánh hành và tà hành. Đối với vợ chồng thì điều đó xem như chánh hành, còn ngoài ra khác là tà hành, như chồng hay vợ có ngoại tình với người khác giới, từ thủ dâm một mình. Tâm dục thường thể hiện qua vài dạng sau: khi thấy bất kỳ người khác giới nào thì muốn chiếm đoạt họ, thường xuyên nói về cái đẹp và tiêu chuẩn của người khác phái, thường nói chuyện về các tà hành dâm dục, thường nói chuyện về người khác giới, thích tập trung thân cận nói chuyện với người khác giới, thích ưa nhìn người khác giới ngồi đường phố rồi khen chơi, lấy đó làm đề tài nói chuyện. Trong các chuyện vui cười, kịch hát, cải lương, phim ảnh, truyền cũng lấy nội dung dâm dục làm trò cười, xem phim ảnh khêu gợi dâm dục, đọc truyện báo chí hoặc những tập sang về dâm dục càng ngày càng phổ biến khắp nơi. Lên Internet tìm hiểu về dâm dục, qua quảng cáo, phim ảnh, đọc truyện, tham gia những câu lạc bộ của người thích dâm dục vân vân, thích nhìn soi kiến khuôn mặt thân hình của mình. Sự bất tình hôi hám của thân như vậy mà con người cứ mò vào, họ cho là họ rất thơm vì được gọi tắm bằng những loại xà bông hay mỹ phẩm đắt tiền. Khi ra đường thì nam cũng như nữ xịt dầu thơm hay trang sức xanh đỏ vàng lên để quyến rũ nhau và tự xem mình rất là thơm, là đẹp. Nếu thơm thì đâu cần tắm làm gì, nếu thơm thì đâu cần xịt dầu thơm làm gì. Tất cả chỉ là những cái giả tạo như những ông hề làm xiếc. Những hành động đó đã là cái tính dâm dục trong đó rồi. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, ở đâu cũng đem những đề tài nam nữ ra nói chuyện, con thấy ai cũng than khổ sau khi có gia đình nhưng vẫn cứ thích nói chuyện về chuyện tìm người yêu, tìm chồng, tìm vợ, hoặc giới thiệu cô này anh nọ cho nhau. Cái thân thì hôi thối, toàn đồ giả tạo, là thân vô thường, không phải của mình, mà vẫn cứ tìm cách thỏa mãn tâm dục, chiều chuộng nó, thấy nó đẹp, thấy nó khỏe. Cứ nghĩ khi mình lấy vợ, mình sẽ làm cái gì để có hạnh phúc, sẽ lo cho nhau như thế nào, khi sinh bao nhiêu con, sẽ dạy dỗ con như thế nào, và mong ước con mình trở thành ai, tất cả toàn là ảo tưởng. Với đạo đức không thanh tịnh thì con người mất rất nhiều thời gian cho nó, lãng phí sức lực, tiền bạc, làm cho tâm u tối vì chỉ biết sống trong cái ý nghĩ về tà hạnh, làm nô lệ cho tâm tham dục giống như các loài thú. Con nhớ khi con chưa biết Phật Pháp, tâm con luôn sống không thanh tịnh, hàng ngày chảy chuốt, sức dầu thơm, thích mặc quần áo đẹp, thích nói chuyện với người khác phái, luôn luôn ngó nhìn, nhận xét bất cứ người khác phái nào. Nếu có dịp làm quen ai, thì làm quen ngay, không cần biết người đó có gia đình, có đàng hoàng không, có học thức văn hóa hay không. Cái con quan tâm là làm sao chiếm được họ, và bằng mọi cách, từ dùng tiền bạc, lời nói lừa đảo, vật chất dụ dỗ người ta, rồi từ từ, có một lần con quen cả những người đã có gia đình và con cái, nghĩ lại thật là xấu hổ với những hành động không đạo đức của mình. Sau một thời gian ăn chơi quá độ, con mới cảm thấy sức lực yếu dần, không còn như cách đó 5 năm, con mới biết sự nguy hại của những hành động dâm dục của mình, thấy rõ những tác hại của những hành vi không đạo đức trên. Con luôn luôn phòng hộ mình bằng cách tránh những duyên chưa đến sự sanh khởi dâm dục, như không nói chuyện với người khác phái, khi thấy những người khác phái tụ tập nói chuyện thì tránh xa, không hỏi người khác về chuyện bạn trai, bạn gái, về chồng, về vợ của họ, không đi ăn đám cưới tiệc tùng nhậu nhẹt hay tới các chỗ đông người, tránh mọi duyên tiếp xúc với người khác phái. Khi ra đường, nhìn thấy người khác giới thì quán xương trắng, quán bất tịnh, hôi thối, quán cái thân vô thường và vô ngã. Không coi phim ảnh, sách báo có những hình ảnh khiêu dâm và các chuyện cười. Tránh soi kiến thường xuyên, từ bỏ dùng các loại mỹ phẩm, từ bỏ đeo trang sức, đồ trang sức, từ bỏ tâm ham thích đi mua sắm, đi cửa hàng, siêu thị. Biết đủ với quần áo và các vật dụng khác, không mua sắm thêm. Quyết từ bỏ ăn những rau làm sanh khởi sự dâm dục trong cơ thể, mỡ ngọt, phần này con chưa làm được vì mẹ nấu cơm chay cho con ăn thì có gì ăn đó, đôi khi mẹ vẫn bỏ tỏi, hành, hè, rau diếp cá, nhưng con sẽ không tự ý lấy những rau này ăn, đóng ngọt. Quán cái thân của con là bất tịnh, hôi thối, là vô thường, thay đổi, mỡ ngọt, từ từ sẽ mất sinh khí, sinh lực phục vụ cho sự dâm dục. Học quán bộ phần sinh dục là vô thường, là bất tình, bất lực, đóng ngọt. Khi con nghe băng thầy giảng về người chứng đạo không còn xuất tinh nữa, và con tin là như vậy, vì thực tế trên thân của con cảm thấy dần dần sự xuất tinh thưa dần, có lúc con nghĩ là không còn nữa, nhưng vẫn chưa hết hẳn, vì con biết tâm con chưa ly dục hết. Thật là hạnh phúc khi chiến thắng được tâm tham dục này. Đối với người đời thì họ sợ không còn khả năng xuất tinh, nhưng con nghĩ đối với người tu theo đạo Phật thì đó là một bằng chứng cụ thể về tâm ly dục, ly ác pháp của bản thân người đó. Tâm dục cũng rất tinh vi lắm. Mỗi người đều tự hào trên thân thể có chi tiết nào đó đẹp, cho nên khi có người khác phái nhìn mình thì ý liền xuất hiện, chắc là họ để ý đến bộ phận đẹp này của mình. Đó là tâm dâm dục đó. Ta phải quán ngay là bộ phận đó cũng vô thường, thay đổi, khi chết thì cũng trở thành hôi thối, và dùng câu tắc ý đuổi ngay. Một phần nào nhờ con cạo đầu, lòi mấy cái thèo xấu ra ngoài, ăn chay một ngày một bữa và thân thể ốm hơn, mắt hốc hác, cho nên ít được ai chú ý và dễ dàng tránh các duyên tham dục nổi lên. Khi ngồi trong cốc, các hình ảnh người yêu cũ cứ lai vãng hết người này đến người khác, thật là xấu hổ. Khi bị tâm dục nó lãng vãng hồi, con phải quán sự bất tình của thân họ, quán nhân quả, quán ái kiết sử, quán xương trắng, và quán cái thân vô thường để đuổi cho bằng được cái tâm tham sắc dục này. Rồi khi con ngủ, con cũng thấy tâm sắc dục xuất hiện, đôi khi nó còn thấy mình đang làm tình với người khác phái. Do đó, trước khi ngủ, con phải nhắc cái tâm, tâm phải luôn tỉnh thức để ly dục, ly ác pháp, ly tưởng và ly các kim bao, để con tỉnh thức và đuổi cái tưởng dâm dục đó trong khi ngủ luôn. Còn nếu không được, thì khi con thức dậy, con quán xét các giấc mơ dâm dục đó và dùng trắc ý đuổi đi. Con siêng năng đuổi nó thường xuyên, cho nên con nhận thấy từ từ cái niệm dâm dục hay tưởng dâm dục nó càng thưa dần. Ngày nay con được học Phật và biết con đường dâm dục là con đường của sanh tử luân hồi. Vậy thì ngu dại gì mà dính vào, làm khổ mình, khổ người và khổ bao nhiêu thế hệ kế tiếp sau. Con nghĩ ai cũng sợ đến già không người chăm sóc. Vậy mục đích của người đời vì ích kỷ cá nhân mà sinh con, để sau này con cái lo cho khi về già, có phải chăng? Nếu con cái không lo cho thì sao? Lúc đó mắng chửi con hay sao? Con thấy rằng khi biết được Phật Pháp thì đâu có sợ sanh già bệnh và chết nữa mở ngọt, mặc dù chưa làm chủ sanh già bệnh chết đóng ngọt. Nếu không sợ thì cần gì ai lo khi về già đâu. Mọi ràng buộc chỉ là những sợi dây ái kiết sử kéo ta luân hồi thôi. Một mình sống độc cư, độc bộ và độc hành là khỏe nhất, mở ngọt, phần này con chưa làm được. Con chỉ có cảm giác là thích như vậy thôi và đang chuẩn bị đến giai đoạn đó, đóng ngọt. Có sống được như vậy thì thân tâm luôn luôn thanh tịnh, thanh thản, an lạc và vô sự.